Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài của Tổ Tuyên Lược Sư, tức là đây là những pháp quán khiến tâm cho được thanh tịnh, tức là chương thứ 19. Pháp quán 18 giới do duyên giả hợp mà nó sanh ra, chứ thật nó không có thực thể. 18 giới ở đây ai thuộc không? 18 giới là gì? Có nghĩa là 6 căn, 6 trần, 6 thức hợp lại gọi là 18 giới. Thế nào Phật dạy là 18 giới? Thân có 6 căn, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Ngồi có 6 trần, giữa sanh 6 thức, ba cái này giả hợp. Ba cái sáu này giả hợp lại thành ra 18 giới. Sao gọi là căn? Hay sanh các nghiệp nuôi lớn giữ gìn nên gọi là căn. Sao gọi là trần? Bụi nhiễm tâm tịnh chạm thân thành nhơ nên gọi là trần. Sao gọi là thức? Rõ biết ngoại cảnh, vọng khởi phân biệt, gọi đó là thức. Nhưng căn trần này hổ tương qua lại, liên quan với nhau là 12 nhập. Giả duyên sanh khởi không tính chân thật, chúng sanh chẳng rõ tưởng trong có căn, bên ngoài có trần, thành 12 nhập, có thường, lạc, ngã. Tâm tham giấy khởi, cố chấp bảo thủ, mê say mờ mịt, chẳng tin thánh đạo. Thuận tình thì sanh tham, nghịch ý thì khởi sân. Do tham sân này tăng trưởng kiết sử, gọi là 18 giới của kẻ phàm phu. Đó, ở đây nói nè, đây là Tổ Tiên Lược Sư dạy, tức là 6 căn là gì? Gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Ngồi có 6 trần, tức là mắt mình đó, gạch duyên trần cảnh thì nó dính mắt. Cho nên cái đường tu mình không phải là chuyện đơn thuần. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ thôi nha. Sáng nay quý thầy đi ra chợ, mình không có để ý gì hết á. Nhưng mà tại sao tối về mình ngồi thiền á, cảnh hồi sáng mình đi chợ nó hiện lần lần ra. Cái đó mới chết á. Đó gọi là gì? Đó gọi là gì? Ai biết hạt giống không? Hạt giống gọi là gì không? Hạt giống đó gọi là lạc tạ ảnh tử, tức là những hạt giống nhỏ nhiệm mà nó vào ở trong cái căn của ta hồi nào nó không hay. Giống như mà cái máy chụp hình, cái con mắt mình nó còn siêu hơn cái máy chụp hình luôn. Cái máy chụp hình nó còn có thể hư chứ, cái con mắt của mình mà nó chụp một cái là dính cứng ngắc luôn, dính cái nó thâu vào, cái nó gửi ở trong tàng thức, hoặc là thiện hoặc là ác. Thiện thì chúng ta vui, mà ác thì chúng ta buồn, chúng ta sanh sân lên. Mà ai làm chủ chính giữa? Ai làm chủ? Ai làm chủ đúng không? Là cái thân, thức. Thức nó sanh niệm, nó phân biệt. Mà trong lúc nó khởi, nó phân biệt cái mình đâu có thấy đâu, mắt mình đâu có thấy được. Lên hàng gọi là giống như mà là hàng các vị mà A-la-hán mà bậc đại là A-la-hán, các ngài mới thấy được từng niệm đó. Giống như có một vị thiền sư, ngài nói là buổi sáng sớm Ngài từ cái giới này bước qua cái giới kia, Ngài thấy có 24 niệm sanh diệt nối tiếp. Mình đâu có thấy, mình là nó lấp luôn, mờ luôn, đúng không? À, do đó đây á, là ở đây á, là trong tinh thần của nhà thiền á, căng trần mình cho tiếp xúc, nhưng mà với một điều kiện là không được dính mắt, không được gián niệm. À, đại chúng nghe câu chuyện trong thiền hội ghi một câu chuyện, tức là có ông Phạm Chí Hắc Thị Tu, nhớ không? Phạm Chí Hắc Thị Tu, ông chứng được ngũ thông. Sau khi chứng được ngũ thông rồi ấy, ông hay lên cung trời để mà thuyết pháp cho ông trời Đế Thích nghe. Ông thuyết pháp rất là hay. Một hôm á, ông trời Đế Thích ông nhìn cái tướng của ông Hắc Thị Tu, ông khóc. Thì ông Hắc Thị Tu hỏi: ồ, tại sao mà ngài khóc? Nói là tôi biết được cái bổn mạng của ngài á, còn đúng một tháng nữa chết. Thì ông Hắc Thị Tu nào ông cũng hoảng sợ. Ông nói như thế thì làm sao mà để mà vượt thoát sanh tử. Thì lúc này á, ông trời Đế Thích ông nói là bây giờ tại thành Vương Xá có một vị Phật ra đời. Bây giờ ông xuống đi, ông xuống ông hướng đến, ông quy y hoặc ông học hỏi chánh pháp. Thì lúc này á, Phạm Chí Hắc Thị Tu dùng cái thần túc thông cái bay. Thì đi ngang qua đến một cái đám gọi là đám Ngô Đồng. Cái ông tiện tay ông bứt bên hai trái để ông cúng dường Đức Phật. Thì sau khi mà ông đến ông diện kiến Đức Phật rồi, thì Đức Phật thấy biết ông rồi, cái nói buông. Cái ông buông hai trái Ngô Đồng bên tay trái. Phật kêu buông. Cái ông buông hai trái Ngô Đồng bên tay phải. Phật kêu buông. Ông nói bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói con buông lần thứ nhất là bên tay trái con cầm hai trái con buông xuống rồi. Rồi kế là Thế Tôn nói là con buông thì bên tay phải con buông. Buông hết rồi bây giờ còn buông gì nữa? Thì Thế Tôn nói ta không nói ông buông mấy trái Ngô Đồng cầm trên tay, mà ta nói ông nè, căng á ông buông xả, trần ông buông xả, thức chính giữa ông buông xả luôn. Thì ngay đó ông chứng được cái pháp vô sanh nhẫn. Mình buông chưa được, đúng không? Mà mình buông chưa được thì sao? À, một hôm thiền sư Ngưỡng Sơn đến hỏi thiền sư Trung Ấp: bạch hòa thượng, thế nào là nghĩa Phật tánh? Thì lúc này thiền sư Trung Ấp đến nắm tay, ta nói cho ông nghe. Quý như có một con khỉ ngủ trong chuồng. Rồi có con khỉ thứ hai, nó đến gần cái chuồng, cái nó thập cái tay vô, thập cái mỏ vô, nó kêu chế chế. Mà cái con khỉ mà trong chuồng nó ngủ, thì cái con khỉ ở ngoài chuồng làm được gì không? Làm được gì không? À, không làm được. Có nghĩa là mình sống đâu bất cứ trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cuộc sống, giữa cái cuộc đời này á, sự dĩ mà chúng ta thấy nó bực tức, chúng ta thấy nó khó chịu, chúng ta thấy mọi cái hoàn cảnh nó không hợp với mình á, vì cái con khỉ mình nó thức. Còn nếu mà con khỉ mình nó ngủ thôi, thì dầu cho 100 con khỉ đến cũng dính dáng gì hết. Dầu cho mà con khỉ thục lát, rụt. Quý thầy thấy mà Bồ Tát Di Lặc không? Có mấy con khỉ mà thọc lát? 6 con khỉ. À, đứa thì nó thọc vô mắt, đứa thọc vô mũi, đứa thọc vô lỗ nách, đứa thọc mà ngày cứ cười hè hè không dính hết. Còn mình mà nó chỉ cần nó thọc với bàn chân mình thấy cũng nhột nhột. Chữ con khỉ mình thức. Mà không những thức mà nó còn uống cà phê cho thức bạo nữa chứ. Uống trà, uống cà phê nó thức. Mình không bao giờ chịu cho nó ngủ. Thấy không? À, cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này là chúng ta tu mà chúng ta nói khó khăn, hoặc là chúng ta nói môi trường nó không có hợp, vì chúng ta thấy cái con khỉ của mình á, đúng không? À, con khỉ mình nó nhậm quá, nó nhạy bén quá, luôn luôn nó chực. Hả, con khỉ kêu chế chế là ở bài kêu chế chế kêu lại. À, cho nên ba cái phần này là để cho chúng ta thấy được rằng nếu mà căng tiếp xúc với trần mà thằng thức bên trong nó ngủ á, thì cuộc đời này nó rất là đơn giản, không có gì hết. À, qua cái phần này để cho minh chứng được rằng là Đức Phật dạy rất là kỹ, tức là phải buông xả, chấp trước, đừng có dính mắt. À, nhưng mà lần lần ở đây tôi nêu lên cái chỗ công phu này, tại sao mình bị cái này. Rồi cái câu chuyện kế tiếp nữa, đại chúng nhớ rồi, tôi nhắc thêm một đoạn nhân duyên, tức là một hôm có một ông tăng này đến đến xin một cái bà già cấp một cái thất để tu. Thì sau khi mà thầy tỳ kheo này tu miên mật trong suốt 20 năm trời, cái ngày cuối cùng để báo ra thất đó, thì bà già mới dặn một đứa cháu gái thật là đẹp, thật là dễ thương, 18 tuổi. Bà nói như thế này: sáng hôm nay nếu ông thầy tỳ kheo này vừa mới bước cửa ra thất, con ôm ngay hông ổng coi thử nói thì sao, về thật lại cho bà nghe. Thì sau khi mà ông thầy tỳ kheo này vừa bước ra thất là con nhỏ này đến nó ôm ngay hông liền. Ông nói một câu như thế này: khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô nõn khí. Có nghĩa là khô mộc ỷ hàng nham là gì? Tức là cây khô mà nó trồng trên phiến đá thì nó không ra rễ nữa. Mà giống như ba mùa đông lạnh lẽo, hơi ấm nó không còn nữa. Bây giờ tôi lạnh ngắt à. Bây giờ cô ôm cho tôi không có giấy niệm gì hết á. Thì sau khi mà đứa con gái này, cháu gái này về thực cho bà già câu chuyện đó, bà nói uổng nuôi ông Tăng 20 năm. Quý thầy mà đạt cảnh giới đó không phải chuyện đơn thuần đâu. Nội mà mình thấy mắt mình nháy liên tục. Đúng không? Cho nên là tôi ngồi trong phòng là tôi theo dõi quý thầy, còn những cái tập khí thì tôi biết hết. Mà cái tập khí này mình không muốn, mà cái tập khí mình nó dẫn mình đi. Lạ kỳ một điều, quý thầy tin cái tập khí dẫn đi không? Ví dụ như chẳng hạn như mình nói có một số Phật nữ nó xuống nhà bếp. Tự nhiên lạ một điều cái chân nó đưa mình đi xuống, đi. Mình cũng thích làm này, thích làm kia. Là cái tập khí mình á, gọi là cái tập khí mà gọi là ở trong nhà thiền nói là tâm dâm mình nó bị nhiễm. Cho nên tự nhiên hai cái chân mình nó đi lần xuống, nó làm này kia, mình không hình dung nó được. Mà ông Nguyễn Du nói sao? Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Học Phật pháp càng ngày mình mà thấy mình càng dữ dội. Học Phật pháp tôi nói là chỉ có ông, tôi nói thiệt luôn, đời đời kiếp kiếp luôn là mình chỉ tu thôi. Cái đạo Phật quá là cao siêu, cái nói thiệt luôn, cái người thường hiểu nổi. Là cái tập khí này tự nhiên nó dẫn mình đi, hai cái chân mình nó đưa đi đưa xuống. Là một điều mình không hình dung ra được. Giống như mà trong kiếm hiệp Kim Dung mà có những mà tay mà luyện rồi cái nội công mà ông hút, nhìn cặp mắt ông hút mình đi đến. Gọi là gì biết không? Nó luyện cái môn đó là nó hút một cái. Từ xa nó nhìn cặp mắt mình bắt đầu hút mình đi đến. Đại chúng bị hút chưa? Cho nên đây nói nè, ngay trong chỗ đó mà bất động lạnh băng luôn mà bà già bà chơi, mình được gì cũng ngon á, đúng không? Mình được gì cũng là sướng luôn mấy. Nhưng bà già bà chơi cái bà đến cái bà đốt à, bà đuổi đi, bà nói là xưa giờ tôi nuôi ông uống cơm uống nước tôi hộ thất cho ông, mà không ngờ ông tu cái kiểu này đốt đuổi đi. Thì ông tăng đi một thời gian, cái ông đến ông năn nỉ xin bà lại. Ông nói như thế này: kỳ này bà cho tôi đi, tôi nhập 3 năm thôi, xưa tôi nhập 20 năm, tôi bảo đảm bà kỳ này tôi nhập 3 năm thôi, nếu mà không được thì tôi hoàn tiền số tiền lại. Bà già nó thôi cũng được. Sau khi nhập đúng 3 năm thì con nhỏ này hôm nay nó 18, 19, 20, 21, con cháu bà 21 tuổi, cũng chưa có chồng luôn. Bà dặn bà nói: kỳ này ông thầy tỳ kheo ra hả, con ôm ổng một cái nữa, ôm thật là chắc nha, coi thử ổng nói làm sao. Thì kỳ này cái ông thầy tỳ kheo vừa bước ra thất là cô gái có ôm liền. Ôm sao ổng nói tức khắc liền: ngay đây tôi biết, cô biết, nhưng mà đừng cho bà già biết. Về kể bà già, đúng, kỳ này ông tu đúng pháp rồi. Tôi biết là ai? Tôi biết chính là căn, mà cô biết chính là trần, nhưng mà đừng cho bà già, tức là cái thức tâm phân biệt nó chan vô. Mà cái thức tâm phân biệt nó chan vô là hỏng việc, thì bà già chấp nhận, đúng, đây là phương pháp đốn ngộ. Lần lần đại chúng học sẽ thấy cái pháp đốn ngộ nó uy diệu như thế nào. Mà muốn được qua cái đoạn này thì phải làm sao? Đại chúng nhớ mà câu chuyện mà Kim Dung không? Gọi là bộ phim mà gọi là Thần Điêu Đại Hiệp, rớt xuống gọi là Tiệt Tình Cốc. Mà nếu ai mà rớt xuống cái Tiệt Tình Cốc này bị một cái hoa gọi là hoa tình nó đâm vô một cái, mà đặc biệt cái hoa tình nó đâm vô một cái rồi, một khi mà nhớ đến cái người thương của mình thì nó dây dứt, nó bần thần, nó khó chịu, làm cho cái tim mình nó bể chảy máu, đã chết khiếp gì đó. Mà muốn hóa giải cái hoa tình này phải cần một cái loại thuốc. Mà đặc biệt cái loại thuốc này chỉ còn cái 2 viên. Cuối cùng Dương Quá nó dục xuống sông, xuống biển thì nó mất luôn. Nếu mà nó dục xuống sông biển thì chết làm sao? Nhưng mà may mắn là cái hòa thượng Nhất Đăng này có một cái người sư đệ rất là giỏi, rất là tài giỏi về cái ngành thuốc. Cho nên ông tìm ra được một cái cỏ đặc biệt là gọi là cỏ đoạn trường, uống là hết. Kim Dung đặc biệt luôn, phải nói là ông ngộ thiền, phải nói ông ngộ thiền. Đúng không? Muốn hóa giải cái hoa tình này thì chỉ có cái cỏ đoạn trường. Ai qua cây cầu đoạn trường rồi mới ngẫm nghĩ, rồi mới thông cảm, rồi mới có thể hóa giải được. Đúng không? Cho nên dùng cái cỏ đoạn trường để hóa giải. Thì đây cũng vậy. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy được rằng là căn trần tiếp xúc, nhưng mà không cho cái thần thức chen vô. Do đó thiền sư Pháp Lô dạy, trong 24 giờ ngồi dứt các duyên, trong tâm không giấy động, tâm không giấy động nên cảnh đến vẫn an nhàn. Cảnh thì cảnh đến, cho nên các ngài nói là cùng một lúc các pháp đến mà các ông cứ vô tâm thì pháp nó không làm gì được hết. Trong cuộc sống giữa đời thường này, Đức Phật nói là ta giống như một con voi ra giữa chiến trường, rất nhiều mũi tên nó bắn đến, nhưng mà ta vốn vô tâm. Bao nhiêu mũi tên thị phi rồi tật đố ích kỷ sang tham, nó phóng cùng một lúc đến mà Thế Tôn hóa giải hết. Mình thấy là trong những cái mẫu chuyện mà ông Kim Dung ông viết, ông cũng lấy kinh Phật ra ông để mà ông dẫn chứng. Giống như là tất cả những cái nghịch, cái thù địch, những cái gì hay là cái gì đến của chương vô kỵ là vô kỵ quá giải hết. Vô kỵ là gì? Vô là không, có nghĩa là không có kỵ gì hết đó. Chứ không phải là mình sợ mình kỵ nha. Tu mà mình kỵ không được. Cái này còn này là vô kỵ, tức là không kỵ một pháp nào hết. Các pháp đến cùng một lúc mà có thể quá giải. Mắt không quỳ cảnh khởi phân biệt, chức không quỳ pháp trần mà dính mắt, ra vào không giao thiệp, gọi là ngăn dừng. Tuy gọi ngăn dừng mà thật không có gì để ngăn dừng, nên biết tai mũi lưỡi thân ý cũng lại như thế. Đây gọi là giới đại thừa, gọi là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới này dầu cho tiểu tăng cho đến đại tăng đều phải gìn giữ. Tiểu tăng là gì? Tiểu tăng mình nói ví dụ như sa di, đúng không? Đại tăng là những người mà giữ giới 250 giới. Hay nào khác hơn là tiểu tăng là những người mà tu á, tức là mới bước chân vào con đường đạo. Đại tăng là những vị tu lớn, tu lâu, nhưng mà đều phải gìn giữ hết. Ở đây nè, đây gọi là cái giới là gì? Giới này gọi là giới đại thừa, giới vô thượng, giới vô đẳng đẳng. Giới này là không có giới nào qua hết. Như vậy giới này có phải là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không nằm giường cao ghế đẹp, không đeo trang sức, không sức dầu thơm, không giữ tiền bạc, không ăn phi thời, phải gì không? Mà giới này giới gì ai biết không? Hay nói khác hơn là cái phải giới này gọi là 10 giới, hoặc là 250 giới, hoặc là 10 giới trọng, 48 giới khinh không? Cái giới này gọi là giới gì? Ai biết không? Giới này không phải là 10 giới, mà giới này cũng không phải là 250 giới. Giới này cũng không phải là 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát, mà giới này giới gì? Trong kinh A Hàm kể một câu chuyện, xưa có một thầy tỳ, một cái người cư sĩ này đến xin Phật xuất gia. Sau khi mà Đức Phật xuất gia xong rồi đó thì tôn giả U Bơ Ly mới truyền cho 250 giới. Sau khi mà truyền cho 250 giới đọc ra hết rồi, ông lên xin Đức Thế Tôn. Nó mà Đức Thế Tôn con tưởng là giới ăn lắm, bây giờ giới nhiều quá con giữ không được, thôi con xin hoàn tục. Thì Thế Tôn nói bây giờ ta có, bây giờ nè, ta chỉ truyền cho ông một cái giới duy nhất thôi, ông giữ được không? Nói được, nếu mà một giới là con giữ được liền. Bây giờ ông đừng có nhớ 250 giới nữa. Thôi bây giờ ông ngồi xuống đây ta truyền cho ông một giới duy nhất. Giới đó giới gì? Ai biết không? Cái giới đó gọi là, nếu mà ai mà giữ được cái giới đó, gọi là ở trong tay có gọi là cây ỷ thiên trường kiếm, hoặc là thanh long đồ long đao. Kiếp vậy là minh chủ võ lâm. Nếu ai mà giữ được cái kiếm này, gọi ý thiên trường kiếm này á, cái giới đó đó. À, cái giới này gọi là ý giới. Thế Tôn á, chỉ cần ông giữ cái ý của ông thôi. Cái ý ông mà giấy niệm tham, giấy niệm sân, giấy niệm tật đố, giấy niệm ích kỷ, ông cứ buông xả thì ngoả tình. Thầy tỳ kheo này luôn luôn chăm giữ cái ý giới này, chăm giữ cái con trâu này, thì đúng 3 tháng chứng A-la-hán liền. Thì chúng thấy khiếp không? À, do đó vào cái thời Đức Phật trong kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện. Có một thầy tỳ kheo, thầy rất là giỏi, thầy là một vị pháp sư nổi tiếng. Đệ tử của thầy có hết thảy là 500 thầy tỳ kheo. Bởi vì vào cái thời Đức Phật, ai mà đến xuất gia Đức Thế Tôn rồi, Thế Tôn thấy ai mà có đủ năng lực, Thế Tôn giao cho giữ. Cho nên dưới pháp hội của ngài có 500 thầy tỳ kheo. Mà ngặt một điều, thầy giảng rất là hay, giảng rất là giỏi, nhưng mà một khi Đức Thế Tôn kêu ông á, thường thường nói như thế này: này A Nan, ông hãy ra gọi ông sư Rỗng vào đây. Rỗng là gì? Rỗng là gì? Rỗng có nghĩa nó không có tiếng tâm gì hết đó. À, hiểu nhưng mà chưa chứng nghiệm. Cho nên Thế Tôn nói ông sư Rỗng tên là Phô Thi La. Thầy thì kheo Phô Thi La nghe Đức Thế Tôn nói, thầy không có buồn. Thầy biết rằng Thế Tôn ám chỉ mình học nhưng mà không có hành. Một hôm thầy tỳ kheo này buông hết tất cả đồ chúng, cho nên đi vào trong một cái khu rừng, gặp lại 500 thầy tỳ kheo là đệ tử của mình ngày xưa, hiện bây giờ chứng A-la-hán hết. Thầy đến xin từng người để học pháp. Nói là thầy đến nói như thế này: này các tôn giả, các tôn giả hãy vì tôi chỉ cho tôi một phương pháp để tôi tu tập. Thì các tôn giả nói như thế này: tụi con ngày xưa là đệ tử của thầy, ai mà dám dạy? Thì thầy lần lượt từng người thứ nhất đến cái người cuối cùng. Và đến cái người cuối cùng đó là một cái chú Sa Di mới 7 tuổi nhưng mà đã chứng A-la-hán rồi. À, chú Sa Di nói như thế này: thầy có tin lời tôi hay không? Nói là cái vị tỳ kheo Phô Thi La nói: ngay trong giờ phút này, nếu mà tôn giả nói tôi nhảy xuống nước tôi sẽ nhảy, nói tôi nhảy vào lửa tôi cũng nhảy, đừng có nói chi mà không tin. Thì sẵn cái ao kế bên, cho nên tôn giả Sa Di nói như thế này: thôi bây giờ thầy hãy nhảy xuống ao đi. Thế thầy nhảy xuống, họ nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống 8 lần như thế, mình làm được không? Làm được không? Tại sao mà bắt tôn giả Phô Thi La mà nhảy lên nhảy xuống ra 8 lần như thế? Để làm gì? À, để cho cái tâm mình nó bớt. Bớt chừng nào thì đạo nó gần, mà thêm chừng nào á thì đạo nó xa, có đâu. Trên các ngài mới khẳng định á, càng học thì càng xa, mà càng tu thì càng bớt. Đơn giản vậy, rất là đơn giản. Cái tâm mình nó coi trời bằng cái vung á thì đạo nó không đến. Có những người mà học thức mà cao rồi đó, thì họ nhìn thiên hạ này giống như cái hạt tiêu trên cuộc đời này gì đó, lá kỳ một điểm. Cho nên cách xa đạo. Mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy rất là kỹ, đúng không? À, những ai á, mà trách cái sự học của mình, trách cái sở học của mình là cái chỗ cứu kính giải thoát á, thì Phật nói là đạo càng ngày càng xa, mất đạo luôn. Đó, cho nên qua cái này, sau khi mà nhảy lên nhảy xuống rồi đó, thì chú Sa Di nói: thôi được, bây giờ thầy cứ ngồi đây, tôi chỉ cho thầy một phương pháp. Thì lúc này á, cái chú Sa Di nói như thế này, cái vị thầy Sa Di nói như thế này: ngày xưa tôi còn nhớ, tôi ở ngoài đời tôi có chơi đá giới. Một hôm tôi bắt một con giới, tôi bỏ trong một cái hộp á, thì tôi khui ra 6 cái cửa. Mà bây giờ tôi muốn cho con giới nó chạy ra cửa chính á, cho nên tôi đóng lại 5 cửa. Thì lúc này thầy tỳ kheo Phô Thi La là giảng sư mà nói tiếng mà nói: thôi được rồi, thầy dạy nhiêu đó đủ, con hiểu rồi. 5 cửa đó là gì? Mắt, là tai, là mũi, là thân, còn cái cửa ý thôi. Đó. Thì trong lúc ngài ngồi thiền để mà nhiếp niệm lại, thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hiện thân trước mặt, đọc lên một bài kệ: tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu. Đó. hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng, thì ngay dứt cái bài kệ ngài chứng quả A La Hán luôn. Ngay dứt cái bài kệ chứng luôn. Thì qua đây nói là tu thiền thì trí huệ sanh, mà bỏ thiền á thì trí huệ diệt. Lần lần đại chúng thấy mà tại sao bây giờ mình mới giật mình, tại sao hòa thượng bắt phải ngồi thiền? Đừng có nói ổn đơ nha, tại sao bắt ngồi thiền? Lần lần đại chúng thấy mình đi cũng thiền đúng thiệt, mà chưa một lần mình đốn ngộ thì cái dâm á, gọi là cái hạt giống dâm mình vẫn còn, cái hạt giống tham vẫn còn, cái hạt giống tật đó vẫn còn, mà tại sao ngồi thiền nó rất phù hợp với học siêu thiệt. Mình thấy là đúng là Đức Phật là bậc pháp y vương luôn, một bậc gọi là giống như là một cái ông bác sĩ mà tài ba luôn, một nhà khoa học tài ba luôn, chứ không phải mê tín. Tại sao bắt buộc phải ngồi thiền, mà bắt buộc là phải ngồi trong cái trạng thái như thế nào luôn? Ở đây đại chúng sẽ lần lần sẽ thấy nè. Đó, cho nên qua cái phần này á, Phật mới khẳng định luôn là tu thiền trí huệ sanh, mà bỏ thiền thì trí huệ diệt. Nên đại chúng phải ráng vượt qua cái cơn buồn ngủ, vượt qua cái cơn mà sống động trong cuộc đời của mình, ráng vượt qua hết thì mới trí huệ mới sanh. Ngồi thiền mà nửa tiếng mà mình muốn ngủ, mình nằm xuống mình ngủ liền là trí huệ nó diệt mất luôn. Mình phải ráng, trẻ tuổi phải có cái năng lực sung sức, giống như mình bước ra trận vậy. Phật nói là một là đắc thắng trở về, hai là nửa đường thối lui, ba là bị nước nó cuốn chìm. Tỳ kheo ra trận cũng phải như thế. Mình đi mình đang ra trận này chứ không phải giỡn đâu, chiến đấu hàng ngàn ngàn quân ma luôn. Một là đắc thắng trở về, đắc thắng trở về là chứng đạo. Hai là nửa đường thối lui tức là hoàn tục. Ba là bị nước nó cuốn trôi tức là bị phạm giới, mang cái hình thức mà phạm giới, bị nước nó cuốn mất luôn. Đại chúng muốn bắt nào bắt. Lần lần đại chúng thấy cái pháp Phật nó rất là uy diệu. Do đó trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi, có một ông tăng đến hỏi thiền sư Quảng Trừng ở Đại Đồng Lễ Châu. Đây tôi ngắt hết một đoạn. Và cái thời Đức Phật có những ngồi đạo, có ngồi đạo là ông tu, ông một hôm ông ngồi, ông thấy có hai con nai nó chạy trên rừng, nó giao hợp với nhau. Do ông thấy cảnh cái ông khởi một cái niệm, cho nên nó sức cái bất tịnh ngay tại chỗ. Ông nghĩ rằng là do mắt nhìn cảnh, phải không? Do mắt nhìn cảnh cho nên nó mới sanh ra cái chuyện này. Cho nên ông vào ông lấy hai cái ông lấy cái chiếc đũa cho ông đâm vào mắt ông cho mù mắt để ông thấy. Rồi có một thầy tỳ kheo, tức là trong kinh Pháp Cú thí dụ có ghi có một thầy tỳ kheo suốt ngày nó quậy suốt luôn, quậy chiều không ngồi, ăn không được, ngủ không được luôn. Cho nên thầy tỳ kheo quyết định nói là tại mày trên mày quậy tao, cho nên mới vào trong kho lấy cái búa để đoạn cái âm. Thì lúc bấy giờ Đức Phật biết được, Đức Phật nói như thế này: ông đoạn âm á không bằng ông đoạn cái tâm của ông. Tâm giống như quỵ công tàu, mà công tàu nếu dừng nghỉ thì kẻ tùng sự đều nghỉ. Lúc bấy giờ Phật mới nói một bài kệ: dục sanh từ ý ông, dục nó sanh từ ý ông, phải không? Dục là nó do sanh từ nó ý ông, chứ đâu phải mà ông nói là bây giờ ông đoạn cái đó là chắc ăn đâu. Ông đoạn chứ mà trong tâm ông cứ gặp cái chảy nước miếng cũng chết luôn. Nhân đoạn cái đó không phải, mà phải đoạn cái tâm của ông. Mà cho nên đây nè, nó có một cái hai lưỡi. Quý thầy mình coi trong kinh Lăng Nghiêm có một vị tôn giả Ô Sắc Ma, nhớ coi đoạn đó không? Biến cái lửa dâm á, thành cái lửa trí huệ, tức là nó chuyển. Một con người nào mà cái dâm nhiều chừng nào á, nó giống dao hai lưỡi vậy, mà chuyển được một cái nó biến thành lửa trí huệ liền, cái trí huệ cung cực luôn. Mà mình không biết, chứ mình đoạn hoặc là mình tu mà mình đoạn nó, hoặc là mình thiến nó, mình cắt nó, ví dụ vậy, là nó thành biến thái, nó không có ngộ được là kỳ một điểm. Mà ở đây các ngài nói là chuyển thôi chứ không có đoạn nó, là kỳ một điểm. Chứ không phải mình cắt, mình dục hay mình thiến gì cũng có chuyện đó. Tu là mình phải. Cho nên tại sao mà bắt quý thầy là ngồi phải ngồi kiết già, là kỳ một điểm có nguyên nhân. Mà tại sao bắt quý thầy là 3 giờ sáng phải ngồi thiền, chứ không được là 4-5 giờ. Nó có những cái gọi là cái vi diệu trong Phật Pháp, mà nó rất là hợp với khoa học. Đó. Quý thầy để ý hai cái đường gân của mình hai bên này nè, hai cái bạn xuống đó. Mà tại sao mình ngồi một lần ngồi kiết già? Dầu cho cái dục mình khởi lên mà mình ngồi khoảng chừng 5 hoặc là 10 phút là tự nhiên nó xuống mất liền. Hay cái điểm đó. Nó rất là gắn liền với y học. Đó, cho nên ở đây nói nè. Ông ngoại đạo không biết, ông đâm mù mắt, sa môn đoạn âm, Phật không có nói, Phật nói là không được. Do đó có một ông tăng đến hỏi thiền sư Quảng Trừng ở Đại Đồng Lễ Châu, làm sao diệt được hết 6 căn, làm sao mà diệt nó, diệt luôn. Thì sư đáp, hơi kiếm kém hư không, chẳng làm thương tổn đến vật. Ngày bây giờ tôi cầm cái kiếm, tôi chém hư không này. Chém, thì cái ly này nó bởi không? Ly này bởi không? Mà tôi chém ngay liền cái nó bởi liền. Tức là căn mình cho tiếp dưới 6 trần, nhưng mà giống như chém hư không. Mà mình chém sao không biết, mà đụng cái ly cái mình thích cái ly cái mình bỏ túi, đụng cái đồng hồ thích mình bỏ túi là hoặc nó tổn thương. Cho nên thiền sư trả lời rất là hay, hơi kiếm chém hư không, chẳng làm thương tổn đến vật. Mình gặp cái gì mình bỏ túi là tức là mình chém trúng cái vật đó. Mình gặp cái người khác phái cái mình chém một cái thích cái rồi mình không tu nữa, hoàn tục. Mình gặp cái gì á, mình thích á, thì mình khởi cái lòng tham lên, tức là mình chém trúng vật. Mình gặp cái gì mình thích, mình khởi cái tâm sân lên là mình chém trúng cái vật đó. Mình sống tất cả đại chúng giống như mình đi giữa mình một mình. Cho nên Thế Tôn nói, ta tuy sống giữa đại chúng mà giống như là gọi là long tượng, hoặc nói khác hơn là giống như một con sư tử đi giữa rừng sâu núi thẳm một mình thôi, không có dính mắt ai hết. Mình sống gì cũng rất là tốt, đúng không? An ổn, mình cũng phải ráng tu. Do đó có một ông tăng hỏi quốc sư Huệ Trung, thế nào là giải thoát? Sư đáp, các pháp không đến nhau thì ngay đó là giải thoát. Ông tăng hỏi thêm, làm sao đoạn được? Sư nói, đã nói với ông, các pháp không đến nhau thì đoạn cái gì? Các pháp mà không đến nhau thì tức là mình giải thoát, không có đoạn, không có dứt gì hết đó. Đó. Rồi trong ngũ đăng hội nghiêng có kể một câu chuyện. Có bà ni Huyền Cơ ở Tịnh Cư Ôn Châu ban sơ đến tham vấn thiền sư Tiết Phong. Thiền sư Tiết Phong hỏi, từ đâu đến? Đây là cái thuật, tức là một khi mà mình đến là các thiền sư ngày xưa hay hỏi mình từ đâu đến. Thì nếu mà đại chúng nói là ở Sài Gòn, nói con từ Sài Gòn đến, hoặc là con từ ở An Giang con lên, con từ Đức Linh, Tánh Linh gì đó con đến. Giống như mà ngũ tổ gặp lục tổ hỏi từ đâu, ông từ đâu đến, nói con từ Lãnh Nam đến. Thì các ngài rút cây kiếm thứ hai liền. Nghe nói ở Lãnh Nam là dân mọi rợ, mà đến đây học là Phật làm gì? Thì lúc này lục tổ rút cái mũi kiếm thứ hai đỡ liền, phải không? Thân con thì mọi rợ thiệt, khác với thân hòa thượng, nhưng mà Phật tánh thì không khác, khiếp không? Còn mình thì nói hồi cái mình thấy ở đây cũng vậy, hỏi là từ đâu đến, đáp từ núi Đại Nhật đến. Tức là bà rút cây kiếm liền mà nói từ núi Đại Nhật đến. Đại là gì? Đại tức là lớn, Nhật tức là mặt trời. Thì lúc này thiền sư Tuyết Phong nói, bà đỡ cây kiếm liền, thiền sư Tuyết Phong hỏi, mặt trời lên chưa? Khiếp không? Bà nói từ núi Đại Nhật đến thì mặt trời lên chưa? Mặt trời là cái gì? Tức là tiêu biểu, nói thẳng một điều là tiêu biểu hỏi bà chứng đắc hay chưa. Thì lúc này bà rút cây kiếm thứ hai liền, bà nói nếu mặt trời lên ắt là tan núi tuyết. Tức là bà lui một bước là gì? Nếu có chứng có đắc là gì? Đây gọi là giả can thiết pháp. Còn nếu mà không chứng không đắc, đây là sư tử rống. Quý thầy là chúng có biết sư tử rống chưa? Đâu có mấy sư tử rống. Đây là nói rất là kỹ. Nếu mà mình thấy có chứng có đắc, có thấy hơn người á, thì đó là giả can. Còn mình lui một bước, gọi là lui một bước biển rộng trời quang, đây gọi là sư tử. Đó, cho nên bà lui một bước, bà nói nếu mặt trời lên ắt là tan núi tuyết. Tự vì sao? Tuyết là thiền sư Tuyết Phong. Thì ngài biết liền, ngài biết cái ngày ngài đưa cái mũi kiếm thứ hai hỏi ngươi tên gì. Câu hỏi tiếp đó nha, hồi xưa các thiền sư siêu sức lắm, hỏi ngươi tên gì. Con tên là Huyền Cơ. quyền cơ giống như là mình dịch ra cái tiếng tiếng Hán á, nó có một cái từ nôm na nó quyền cơ giống như là một cái máy quyền diệu, hay nói khác hơn là một cái máy dệt vải. Quyền cơ giống như một cái máy dệt vải. Cho nên bà vừa nói con tên quyền cơ, thì thiền sư Tiếp Phong nói một ngày bà dệt được bao nhiêu, thì bà này mới nói liền tóc tơ chẳng dính. Một ngày dệt được bao nhiêu, tóc tơ chẳng dính. Tinh thần của thiền là gì? Vào rừng không động lá, vào nước không quậy sóng. Tinh thần của nhà thiền nó tự tại như thế. Con đi khắp hết Tùng Lâm, đi khắp hết nhưng mà không dính mắt chỗ nào hết, cho nên tóc tơ chẳng dính. Do đó một hôm có vị sa di cao đến tham quấn thiền sư Dược Sơn, hỏi ông từ đâu đến. Các thiền sư là lúc nào ông hỏi ông từ đâu đến. Thưa hòa thượng, con từ Trường An đến. Ta nghe nói Trường An rất là náo loạn, tức là vào cái thời Đường, tức là loạn hồn xào. Hỏi ta nghe Trường An rất là náo loạn, ngươi có biết chăng? Nước con an ổn, siêu không? Trường An nó lộn xộn thì cởi mà nước con an ổn. Hôm vào đó cái mình ở chỗ này chỗ kia đó, hỏi tôi nghe nói ở ngay chỗ chùa đó lộn xộn lắm không? Gặp mình nó lộn xộn lắm. Trời ơi, cái mặt ông thầy đó nhìn là phiền não, chết mình dính mắt rồi. Hẹn bữa nào có cái mình về Tánh Linh, về Đức Linh, huynh đệ hỏi ở thiền viện nó thấy sao? Thiền viện nó có mấy ông thầy dễ thương, mà có mấy ông thầy nhìn mặt mắt nhét kìa, nước mình chưa an ổn, đúng không? Mình về cái là huynh đệ hỏi thấy ở thiền viện chánh thiền sao, nghe nó loạn lắm phải không? Nước tôi an ổn, bảo đảm nó sụp xuống mình nó lại liền. Còn mình nói cái này ông kia xấu, kia đủ thứ là mình thua, đúng không? Ngày xưa mà chúng tôi làm việc ở những cái nơi mà làm Phật sự xong rồi hay về đánh lễ bà thượng nói nghe chỗ đó nó lộn xộn sao sao chú. Nói dạ, nó tuy rằng như vậy nhà mà tụi con cũng ráng tu, mình không dám giống như sa di cao nói là ông rút cây gậy là ông bổ mình sao. Nói bên đó nó cũng vậy mà con có ráng tu, con vượt qua, con ráng sám hối, con ráng tụng kinh, rồi con ráng lắm con vượt qua được. Bà thượng nói thì nó lộn xộn, nó ồn ào, mình ráng tu mình cũng vượt qua không dính mắt. Đúng không? Mà còn các ngài là mạnh dạng là nước con an ổn, đúng. Dầu cho nó lộn xộn, nó phong ba bão tố mà nó không dính vô cái chỗ đó, đúng là nước tôi an ổn rồi, hay nước con an ổn rồi. Mà chưa phải bậc thứ thiệt mà phải gọi là nhường một bước. Lúc đó mình nói là lo tâm mơ là chết. Đó. Do đó có một vị học giả đến hỏi thiền sư Đạo Ngộ, chỗ sống của thầy ra sao? Sư nói sưng đến qua tổ hương, trời thu văng mây trắng, ngàn hạ chẳng quyệt chi, lặng im hỏi mặt trời. Chỗ sống các ngài là như thế. Sưng đến qua tổ hương, mùa sưng đến qua nó tổ hương thì nó cứ tỏ, không dính mắt gì hết. Chứ không phải là thấy vong qua mà sợ mình dính quá, mình chặt mình chém, không phải. Sưng đến qua cứ tổ hương, mà trời thu á thì văng mây trắng thấy hết, trời thu thấy một mây trắng hết. Nhàn hạ chẳng việc chi, lặng im hỏi mặt trời. Do đó thiền sư Vô Môn có một cái bài kệ rất là đặc biệt nói về chỗ này, tức là ngài nói như thế này nè: mùa xuân có trăm hoa, mùa thu có trăng tỏ, mùa hè gió mát thổi, mùa đông tiết trắng rơi. Cứ nghĩ là ngài nói là mùa xuân á thì có trăm hoa nở, thì cứ nhìn cứ ngắm đi, nhưng mà với một điều kiện sao? Mùa thu có trăng tỏ, mùa hè gió mát thổi, mùa đông tiết trắng rơi. Tức là xuân đến trăm hoa nở, thu đến có ánh trăng thì cứ ngắm, mùa hè nóng nực quá có gió mát thì mình cứ hứng gió, mùa đông tiết trắng rơi mình cứ nhìn cứ ngắm. Nhưng mà quý hòa thượng chớ có nói nhảm, trời là trời, đất là đất, non là non, nước là nước, tăng là tăng, tục là tục. Nhưng kỹ nhất đừng có đụng đến thì các ông bị mù. Thiền sư rất là hay, học thiền cho mình nó phấn khởi một chút. Các ngài nói non là non, nước là nước, đất là đất, cái hẻm gì, núi là núi, trời là trời, mây là mây, nhưng mà đừng có đụng đến. Bây giờ nó ra, hồi xưa bây giờ quý thầy mà thấy ba con khỉ bây giờ ra năm con rồi đó. Dưới tôi xuống Sài Gòn thấy ra năm con. Bịt miệng gì nữa, bịt hai lỗ tai, bịt hai con mắt. Có một con là đừng đụng đến. Có một con nó để hai bàn tay, đừng đụng đến. Đụng đến tức là mù mắt, cho mình nhìn hết cái gì mình cũng nhìn hết, đừng đụng đến, mình dính mắt. Cho nên nó rất là kỹ. Tóm lại, tâm tánh bản nhiên của chúng ta chạm hoặc thì hiện hình, ví như hồ đến thì hiện hồ, hán đến thì hiện hán. Cái tâm mình giống như cái mặt gương vậy. Hồ là gì biết không? Hồ tức là người Ấn, hán tức là người Trung Hoa. Người Ấn đến thì hiện người Ấn, người Trung Hoa đến thì hiện người Trung Hoa. Xong vô minh chấp trước, dính mắt căng trần giao thô, nên sanh ra lắm chuyện thị phi. Tức là cái tâm mình nó bị gì? Bị rách rồi. Hành giả cần phải quá nó lại, nhưng mà quá bằng cách gì? Đó, có nghĩa là tâm tánh mình bây giờ nó bị lộn xộn đủ thứ chuyện hết, nó rách rồi. Bây giờ phải làm gì? Đây tôi nêu một câu chuyện nữa để đúc kết lại cái phần này. Có một ông thợ may rất là tài giỏi, tên là Hồ Đinh Giảo. Ông đến tham quán thiền sư Bảo Thọ. Thiền sư Bảo Thọ hỏi: nghe nói anh là họ Hồ, rất là khéo may quá phải không? Thì ông cư sĩ nói: không dám. Không dám tức có nghĩa là thiền, ông nào cũng có học thiền nha. Cái từ không dám là hay lắm đó chứ không phải. Không dám. Thì lúc này thiền sư Bảo Thọ đưa ra một cái kiếm: anh có cách nào quá được hư không chăng? Anh có cách nào quá được hư không chăng? Bây giờ quý thầy hay là quý cư sĩ quá được không? Nếu mình nói con không quá được tức là mình, cái người thợ may mình dởm. Mà nếu mình nói là con quá được thì hư không quá chỗ nào? Ông này ông rất là siêu nha, ông cư sĩ ông rất là siêu. Ngay trong giờ phút đó là nói liền chứ không suy nghĩ, ông nói: nếu sư phụ có thể đập bể hư không, con sẽ quỳ nó mà quá. Siêu không? Đưa cái kiếm đập chiêu đi chứ. Nếu mà bây giờ mà thầy đập bể hư không con quá liền. Nhưng mà cái ông cư sĩ này lầm. Các thiền sư là lúc nào cũng có đồ ghề hết á. Quỳ trong tay ông có một cái cây gọi gì? Gọi là cây trượng trúc của gọi là hồng thất công. Mà hồng thất công ông có một cái ngón người của ông kế tiếp nữa gọi là giáng long thập bát trưởng, tức là giống như một con rồng nó uống lượng vậy. Thì lúc này ông cư sĩ vừa nói là: nếu sư phụ mà có thể đập bể hư không, con sẽ quỳ nó mà quá. Thì thiền sư Bảo Thọ rút cây gậy lên liền, gậy dưới đơn rút cái sọt đập trên đầu ông, đập túi bụi luôn, đập mà không ngừng luôn, đập hớp hớp hớp. Lúc này ông nói sao? Thưa thầy, ngừng, con lại thầy ngừng. Ông cứ đập suốt luôn, năn nỉ ngừng mà cũng đập à. Thì lúc này ông nói một câu này mới ngừng nè: thưa sư phụ, nếu thầy muốn đập bể hư không thì cứ đập, tại sao lại đập trên đầu con? Đây cái chỗ này là rất là siêu phải không? Thì lúc này ngài nói: tạm thời ta không nói rõ cho ông vì sao ta đánh ông, nhưng sau này ông gặp một người sư phụ lắm mồm sẽ quỳ ông mà nói. Các thiền sư rất là siêu. Bởi vì nói ngay chỗ này thì ổng ngộ, cho nên phải để cho ông giờ ổng ôm ấp, đúng không? Mình nghe một cái câu chuyện hay nghe câu kinh gì đó, các đừng có hỏi mình ôm ấp. Mà chính cái mối nghi đó, gọi là tiểu nghi thì tiểu ngộ, mà đại nghi đại ngộ, ôm ấp đi. Cho nên tôi có làm một cái bài thơ mà lúc mà thiền sư Bảo Triệt mà sau khi mà ngộ đạo đó, nghe cái tiếng khóc hu hu mà ngộ đó. Đừng tưởng hu hu rồi tỏ ngộ, quên rằng ôm ấp đã bao năm. Trời, ôm ấp nhiều năm rồi bây giờ nghe tiếng khóc mới ngộ, chứ không phải bây giờ mình ra mình nghe thiếu người khóc mà không ngộ. Nhiều khi nghe người ta khóc mình khóc theo đó. Chết chứ, nghe người ta khóc mình khóc theo, nghe người ta cười theo. Nghe Hoài Linh nó cười cái mình cười theo. Nghe ai mà cha mẹ chết khóc cái mình khóc theo. Tức là mình theo duyên rồi, thấy không? Còn cái này là tạm thời ta không nói cho ông. Thì giờ lúc nào ông ôm ấp 3 năm trời luôn. Thì sau này gặp thiền sư Triệu Châu, cái ông đem cái chỗ này ra ông hỏi: con không biết lý do gì mà con hỏi câu này, thiền sư Bảo Thọ đánh con. Thiền sư Triệu Châu nói: ông có biết tại sao bị ăn đòn không? Ông cư sĩ thưa, đến bây giờ con cũng còn thắc mắc, con không biết tại sao sư phụ Bảo Thọ lại nặng tay đánh trên đầu con, làm cho con về uống thuốc mấy thang thuốc. Thì lúc này thiền sư Triệu Châu mới khai thị, tại vì trong hư không có một vết nứt, chính là ngươi, thật là đáng ăn đòn. Ngay tức khắc ông ngộ đạo liền. Quý thầy thấy cái ông cư sĩ này có vết nứt cái gì? Cái tâm ông bị gì? Cái tâm ông vốn là nó không có bị rách, bị nát. Cái hư không ông vốn là bình thản an ổn. Nhưng mà ông khởi niệm, trong cái niềm sâu thẳm tâm thức của ông có một cái ngã. Ngã là giống như mình hơn người, hơn thiền sư. Mình trả lời rất là hay. Trong cái tâm dương dương tự đắc của ông, cho nên cái hư không nó bị nứt ra. Mà muốn quá được là phải dùng những cái thủ thuật, gọi là cái thủ thuật của các thiền sư, giống như con rồng mà nó uống khúc vậy đó, dùng những cái thủ thuật đó. Cho nên sau này gặp thiền sư Triệu Châu nói, tại vì trong hư không của ông nó có một vết nứt chính là ngay nơi tâm ông. Cái tâm ông ngô ngã, phải quấy, hơn thua, thị phi, chấp trước. Thì đây là một cái công án cho mỗi con người chúng ta. Trong tâm mình bị nứt chưa? Nếu là nứt thì chúng ta phải quá làm sao? Đó, mình phải đặt câu hỏi nè. Trong tâm mình có nứt chưa? Nếu mà có nứt thì làm cách gì quá được hư không? Làm cách gì? Bữa nay dùng thủ thuật thiền sư bữa mô Phật. Làm cách gì? Làm cái gì phá quá hư không? nghĩ học tiếp. Và chúng ta học một chút nữa. Làm cách gì? Đó. Cho nên ngài nói nè, do tâm chấp ngã cho nên mê say mờ mịt, chẳng tin thánh đạo. Thuận tình thì sanh tham, nghịch ý thì khởi sân. Do tham sân này tăng trưởng kiết sử, gọi là 18 giới của kẻ phàm phu. Còn người học đạo 18 giới là gì? Mong cầu đạt được 32 tướng tốt, gọi là tham sắc. Tức là mình mong cầu, mình ráng tu được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật, gọi là tham sắc. Mong muốn nghe pháp thì gọi là tham danh. Lạ kỳ một điểm, cho nên thiền sư Lâm Tới Ban Sơ đến hỏi thiền sư Hoàng Bá thế nào là đại ý Phật pháp, đập ma gậy liền để cho mình dứt cái nghi tình, dứt cái vọng tưởng. Mong muốn tức là cũng có một cái gì tạo tác thú hướng đến, cho nên gọi là tham danh. Muốn được cúng dường mùi hương thượng diệu, gọi là tham hương. Nguyện sớm chứng đắc giáo lý đại thừa, thật tướng các pháp, gọi là tham vị. Nguyện được pháp thân thanh tịnh thường hằng, gọi là tham xúc. Nguyện được thành tựu nhất thiết trí huệ, gọi là tham pháp. Trong các duyên này tu tập sanh khởi tham sân si mạng theo hướng hiền thiện, mong cầu thăng tiến quả vị cao thượng, gọi là tham. Ghét bỏ xa lìa các hạnh thấp hèn, gọi là sân. Tình có thuận nghịch, gọi đó là si. Thấy thân chứng đạo, gọi đó là mạng.
Nói thâu vô.
Thì đây nói rất là rõ nè, tức là ghét bỏ xa lìa các hạnh thấp hèn gọi là sân, tình có thuận nghịch gọi đó là si, thấy thân chứng đạo gọi là mạng, cho nên gọi là 18 giới của người học đạo. Nghĩa là trí chướng chẳng có phiền não, chẳng không phiền não, rõ biết căn trần, dũng mãnh tu hành, nhập vào đại đạo, vô vi bình đẳng, gọi là tâm thanh tịnh, kể rằng trần cảnh tuy là huyễn mộng, thấy sắc liền khởi từ bi, tâm khởi xa lìa gian dối, thân thường sống đúng quy nghi, sáu trần chính là bụi nhơ, cũng là bậc thầy hành giả, trừ bệnh chẳng bỏ pháp quán, tu trì hết thất giác chi, tuy quán quan tự rỗng không, cần xem thông suốt ba tạng, rộng tìm nghĩa lý thánh giáo, bát nhã dần dần được thành, tuy quán căn trần rỗng không, hòa kính cứu giúp nhân tình, giới lực cần giữ đầy đủ, tích đức thận trọng tiếng xấu, tuy quán các hành không thật, đối cảnh thường tu ngũ đình, đoạn sạch kiết sử tham sân. Thì đây ngài dạy rất là kỹ nè. Trần cảnh tuy là huyễn mộng, nhưng mà thấy sắc liền khởi cái lòng từ bi. Ngài dạy rất là siêu phải không? Mình biết đây là các pháp nó là vô thường, nó là ảo mộng, nhưng mà các chúng sinh thì họ không biết, cho nên mình phải khởi cái lòng từ bi thương xót, dìu dắt họ. Giống như mà thiền sư Băng Cây gì đó. Thiền sư Băng Cây là có nhỏ nó ăn trộm, xuất gia ăn trộm. Mấy sư huynh đến trình ông thầy, nó bây giờ nó ăn trộm quá suốt. Bây giờ tụi con chịu hết nổi rồi, nếu mà thầy mà không đuổi nó ra khỏi chùa là tụi con đi hết. Đi hết luôn, bây giờ nó ăn cắp ăn trộm quá, tụi con chịu hết nổi rồi. Thì ông nói một câu, ông nói mấy ông á, trình độ mấy ông toàn đại học không, nào cũng tiến sĩ, thạc sĩ đại học, mà cái thằng này lớp 3 học không nổi, cắn không bởi chữ lần hai. Mà bây giờ nó biết nhân biết quả, nó vào chùa mà nó còn ăn trộm ăn cắp nữa, thì nó ra đời chắc làm ăn cướp. Thôi mấy ông đi, mấy ông đi ra còn có chỗ sống, chứ thằng này ra bảo đảm làm ăn cướp. Vậy mà cái chú Sa Di đó sau này trở thành một vị thiền sư nổi tiếng. Cho nên nói là thấy cái trần cảnh tuy là huyễn mộng, nhưng mà thấy sắc liền khởi cái lòng từ bi thương xót. Chứ mình gặp người ta ăn xin nó, ô huyễn mộng, cái ông này huyễn mộng cho làm chi. Ô Bảo Luật nó huyễn mộng mà giúp làm chi. Ô cái gì cũng huyễn mộng hết, giúp làm chi, cái đi tỉnh luôn. Cho nên nói là trần cảnh tuy là huyễn mộng, nhưng mà thấy sắc liền khởi cái lòng từ bi. Trong kinh Lăng Già nói sao? Tức là biết các pháp là huyễn mộng, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Trong kinh Lăng Già nó rất là kỹ cái đoạn này, thấy không? Cho nên tâm khởi cái sự xa lìa gian dối, thường thân á, thì thường sống đúng quay nghi phép tắc. Sáu trần chính là bụi nhơ, cũng là bậc thầy của hành giả. Đúng là sáu trần chính là bụi nhơ thiệt, nhưng mà nó là bậc thầy của mình. Cho nên muốn thành Phật tác tổ, muốn mà thành tựu cái pháp cuối cùng, pháp cuối cùng là cái pháp diệu giác đó, thì chúng ta phải xuống cái cuộc đời này. Mười phương ba đời chư Phật mà muốn thành tựu cái quả cuối cùng đều phải xuống cái cuộc đời này. Cho nên nói sáu trần chính là bụi nhơ, nhưng mà cũng là bậc thầy của hành giả. Nhờ chúng ta chạm duyên xuất cảnh, nhờ chúng ta bị những cái nghịch duyên, chướng duyên trong cuộc đời, vậy mà mình thành tựu đạo nghiệp. Thành tựu đạo nghiệp là ngay cũng là trần cảnh điên đảo này, chứ không thành tựu đạo nghiệp đâu hết đó. Trừ bệnh chẳng bỏ pháp quán, tu trì hết thất giác chi, tuy quán quan tự rỗng không, nhưng mà cần xem thông suốt ba tạng. Tuy là mình nói quan tự nó rỗng không, nó có thật, nhưng mà mình phải đọc hết ba tạng kinh điển, rộng tìm nghĩa lý thánh giáo, bát nhã dần dần được thành, tuy quán căn trần rỗng không, nhưng mà hòa kính cứu giúp nhân tình. Mình nói ô căn trần dính mắc thì hết, thôi mình giúp ai hết, mình sống mình thì cũng được. Ngài nói tuy rằng á pháp là nó rỗng không, không có thật, nhưng mà trên thì kính, dưới thì hòa, cứu giúp nhân tình. Tích đức á, giới lực thì mình cần giữ đầy đủ, cho nên tích đức thận trọng tiếng xấu. Mình phải thận trọng dè dặt đó, mình đừng có nói ô có ban cái chuyện thị phi này tôi không dính mắt gì hết, nhưng mà mình phải dè dặt, đừng có cho tiếng xấu nó đến với mình, đúng không? Mình phải dè dặt. Mình nói ô tôi bây giờ vượt hết rồi, không có dính gì hết, nhưng mà mình phải dè dặt lắm, đúng không? Tuy quán các hành không thật, nhưng mà đối cảnh thường tu ngũ đình. Đối cảnh là đối sao? Biết rồi phải không? Tức là chẳng hạn như mình đói cảnh mình hay khởi sân thì mình phải tu quán từ bi. Mình đói cảnh mình hay lộn tưởng, mình phải quán sổ tức. Mình đói cảnh mình hay cái sanh cái tâm dâm thì mình quán bất tịnh, vậy thôi. Mình đói cảnh mình hay chia kẻ phân biệt thì mình phải quán các duyên không thật hòa hợp mới có. Đó. Đoạn sạch kiết sử tham sân, tâm thường lặng lẽ an ổn, tuy quán ba cõi rỗng không, nhưng mà bỏ ác làm theo điều lành. Tuy rằng mình quán dục giới, sắc giới, vô sắc giới là không có thật, rỗng không, nhưng mà nhớ một điều, bỏ ác làm lành đi, chứ đừng nói rỗng không là mình làm gì hết, phải không? Cho nên bây giờ đến hòa thượng, hòa thượng chỉ đồng câu cởi à. Xưa tôi dắt Phật tử đến gặp hòa thượng, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Cái cô cứ nói, sư ông sao đọc cái đó suốt à? Sư ông nói, tôi đọc vậy mà mấy chú làm bao nhiêu năm được. Cho nên ông Bạch Cư Diễm nói, ô cái này con nít 3 tuổi cũng thuộc nữa. Thì thiền sư Ô Sào nói, đúng con nít 3 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm xong, đúng không? Làm cả đời cũng hết. Chư ác mạt tác, tôi nghe chớ làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Cái thứ ba rất là giá trị nè, nên tịnh cái tâm của mình. Tịnh tâm mình được chưa? Chưa. Làm cả đời luôn, đúng không? Cho nên nói ông già 80 tuổi làm xong. Tu hành chọn pháp giác ngộ, lì xa phân biệt phải quấy, tuy biết tam đế không thật, tức là tục đế, đệ nhất nghĩa đế, trung đạo đế. Biết rõ nghĩa đế quy diệu, thường nương hai đế thuyết pháp. Quý thầy nhớ mà trong cái tam đế này không? Ông Bô Lương ông hỏi Tổ Bồ Đề Ma, thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Tức là ông gom ba đế ông hỏi một lúc. Ông dùng ba cái mũi tên ông phóng một lúc vô cái mình. Tổ nói sao? Quách nhiên vô thánh, tức là rỗng rang không có thánh. Chỗ đó không có thánh phàm gì đâu. Giống như mà ông Bàn Long Quẩn, ông đến ông hỏi là thiền sư Mã Tổ, nước không gân xương làm sao thắng được chiếc thiền muôn học? Thì lúc này Mã Tổ nói, trong đó nước cũng không, thiền cũng không, làm gì mà thắng được, phải không? Ở trong đó không có nước có thiền gì đâu. Nước thiền là do duyên tạo cái thân này. Gặp duyên thì mình tạo tác. Cho nên qua cái phần nữa là tục đế, đệ nhất nghĩa đế, trung đạo đế, hỏi cùng một lúc luôn. Thế nào là thánh đế, đệ nhất nghĩa? Tổ nói, quách nhiên vô thánh, rỗng rang không có thánh. Tuy rằng rỗng rang không thánh là gì? Lúc mà thuyết pháp phải dùng một là tục đế, hai là đệ nhất nghĩa đế. Có nghĩa là mình nói dòng nói do, mình nói trên trời dưới biển, nhưng mà gom chỉ vô người ta cái tâm giác ngộ người ta. Chứ đừng nói hồi giác ta đi mất luôn, là mình không có phương tiện thiện xảo nói pháp. Cái phương tiện thiện xảo nói pháp cho chúng sanh ngộ nhập là dùng cái tục đế để đưa vào đệ nhất nghĩa đế. Từ cái đệ nhất nghĩa đế quét sạch luôn, không còn một cái đế nào nữa. Đó là thiện xảo thuyết pháp. Chư Bồ Tát đều dùng phương pháp đó hết. Lý đạo chẳng trái nghịch nhau, 18 giới tuy giả dối nhưng sanh rất nhiều công đức. 18 giả dối thiệt, nhưng mà công đức rất là nhiều nha, công đức rất là nhiều. Công đức là gì? Chẳng hạn như mắt. Mắt mình sao gọi là sanh công đức? Mà trong kinh Lăng Nghiêm nói sao? Mình thấy bây giờ cái lưỡi mình giả dối không? Nó không có thật. Mà mình dùng cái lưỡi của mình nói người ta hiểu được đạo, nói người ta ngộ nhập được đạo, nói người ta bỏ ác làm lành là tăng trưởng công đức. Tuy là nó giả nhưng mà mượn cái giả để tu chơn, đúng không? Bây giờ mình nói cái bàn tay mình giả này, mình xuống mình nấu cơm cho chúng ăn cho tu học được, thì cũng từ cái giả để mà thể nhập cái chơn, đúng không? Hai cái chân mình giả thiệt nhưng mà mình nhờ hai chân này mình quỳ mình lạy Phật được cái phước, phải không? Đó, cho nên nói là tuy rằng 18 giới là giả dối nhưng mà rất nhiều công đức mà tăng trưởng từ cái 18 giới này. Quán sát biết duyên hòa nghĩa, chẳng sanh cũng chẳng già nua, đại Bồ Tát chứng thật địa, chẳng phải đã hết phiền não, tâm kim cương diệt sau cùng mới chứng được đạo vô vi. Cho nên chứng vào cái chỗ thất địa rồi, nhưng mà phiền não quy tế tức là tập khí nhỏ nhiệm vẫn còn. Đó, cho nên đây kỹ rất là rõ. Rồi chúng ta học qua cái chương thứ 20 nữa, chúng ta nghỉ, ráng học cái tương nữa đi. Chương thứ 20, pháp quán tu tập giả tướng an na ban na. Pháp yếu tọa thiền phải gồm 10 điều. Một là trước nương chỗ vắng, tránh xa nước lửa, cầm thú, âm nhạc, cảnh giới tám nạn, để cho cái tâm mình nó an ổn. Thứ nhất là mình muốn mà tu tập về con đường thiền định là trước phải ở trong A Lan Nhã, vào rừng sâu ở Lan Nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cả. Không? Thiền sư Viện Giác nói á, thông dong ngồi tịnh mái chù chanh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Xuống cái hết thanh thoát luôn. Cho nên nói là trước á, là mình phải nương chỗ quán. Đại chúng có phát hiện biết chứ, buổi sáng sớm mình ngồi thiền lúc mà 3 giờ sáng á, tức là trong cái tịnh nó thêm cái tịnh nữa, nó lạ một điều. Nhưng mà ở thành phố mình không có, mình không nắm bắt được. Cho nên ở thành ở cái xứ này nè, quý thầy phải ráng cố gắng tận dụng hết. Rồi là các thiền sư nói là các ông phải tận dụng hết 36 đốt xương để mà nhận được cái chỗ này. Cho nên buổi sáng là quý thầy chẳng hạn như tối mình có thể mình bỏ được, nhưng mà sáng ráng cố gắng ngồi bất cứ giá nào luôn. Buổi sáng là ngồi rất là gọi là khế nhập vào cái cảnh giới mà vô vi với cái đạo này nè. Sáng mình phải ráng cố gắng. Buổi sáng là cái thời tiết nó thanh sản, nó không còn có quẩn đục, nhất là ở núi rừng. Ở rừng tu rất là tiếng đúng thiệt. Cho nên qua cái phần này, trước là phải nương chỗ quán, tránh xa nước, lửa, cầm thú, âm nhạc. Bây giờ mình ngồi thiền mà nó cứ lỗ tai mình nó cứ hát, cũng khó đúng không? Cứ bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi đâu cho đời mỗi mình cái thôi tội. Trời ơi, cái nhạc nó nghe Trịnh Công Sơn ngày xưa mình ghiền, mình thích lắm. Phải không? Mình cái hát cái mình nhọt rồi cái hồi cái mình nhịp hồi nào cũng hay luôn, sao thiền định đâu có. À, cho nên mà mình ngồi thiền mà cứ lỗ tai mình mà cứ nghe nhạc suốt luôn là thôi thế nào nó cũng đi bậy bạ. Đó. Thứ hai á là trải niệm cỏ dày, giữa thì hơi cao, hai bên thì hơi thấp. Ngày dạy rất là kỹ. Thứ ba là nới rộng y áo. Mình là người tu thì đỡ rồi, cho nên những cư sĩ nào mà ở nhà là nhớ mua cái đồ áo quần của chư tăng mặc đó, giống như chư tăng mặc mà áo lam đó, mặc dây ấy, mình đừng có rút lại mà mình mở ra để mình gì hít thở cho nó đều. Thứ bốn là ngồi thẳng kiết già, chứ đừng có khơm khí nó không thông. Mình ngồi thẳng nè. Đây là ngày xưa tôi luyện khí công tôi biết á. Mình ngồi thẳng vậy nè. Và giữa cái nhanh đốc của mình nó có một cái luồng khí hơi dẫn khí á. Tại vì á bên tu tiên họ nói là luyện tinh, phải không? Luyện tinh quá khí. Luyện khí quá thần, luyện thần hoàng vô. Luyện tinh á có nghĩa là mình nói thẳng một điều luôn, mình học Phật pháp nói thẳng là có nghĩa là nếu mình không đi tu, mình có gia đình á, thì đây là cái chất gọi là cái chất mà thuần dương của con người nam, mà bây giờ mình thải ra hết cái giống như cái cây này. Đại chúng mà thấy cây thông mà sở dĩ nó sống được là nhờ gì? Nhờ có nhựa, đúng không? Nhờ nhựa cho nên thông nó mới sống. Mà người ta muốn cho cây thông này nó chết á, người ta chỉ cần ta chặt ta lấy nhựa hết là cây thông này chết liền. Thì cái con người mình mà sở dĩ mà sống còn á, nhờ cái tinh ba nó còn. Quý thầy mà thấy một cái người mà luyện khí công mà xa rời sắc dục đó là hai cặp mắt sáng quắc, họ có một cái chỗ điểm trụ vô cặp mắt họ sáng lắm. Mà cái thần lực của họ, ông tin đại chúng đó, năm nay là tôi 43 tuổi mà tôi về sớm làng tôi thấy đứa nào mà tuổi như tôi á là cái cây nó khô chứ xác hết. Mà họ tưởng tôi rằng ở trong chùa không có làm gì chắc sướng mới được vậy, mà quý thầy mà thấy không, tôi làm còn gấp 10 lần họ luôn. Tôi đi giảng dạy rất là cực. Mà sở dĩ mà cái cây mình nó xum xê nó tốt á là nhựa mình nó mất, còn tinh ba nó mất. Cho nên nói nè, đây rất là kỹ. Tại sao phải ngồi thẳng kiết già? Ngồi sẵn kiết già để mình dẫn gì? luyện, mình không có luyện, ở đây mình không có luyện, tu thiền mình không có luyện, nhưng mà cái bản chất nó tự nhiên lành như thế, tức là cái sự quận hành, cái pháp là cái pháp tự quận hành mà cái thiền rất là khế hợp. Cho nên tại sao mà thiền Ấn Độ qua bên Trung Hoa tự họ nắm bắt được liền, nó gần với cái chỗ mà bên Lão Tử Vô Uy, nó gần bên cái chỗ mà khí câm của cái ông mà bên mà gọi là Vương Trùng Dương. Thái Ất Chân Nhân cũng luyện bằng cái này, cho nên rất là khởi hợp, phù hợp qua là phù hợp liền. Chứ từ Vô Uy đây nha, cái từ Vô Uy trong nhà Phật là không phải Phật giáo, mà đây là lão, bên lão gọi là Vô Uy. Vô là không, uy là làm, tức là không có làm cái việc gì hết mà việc gì cũng làm, mà cho nên rất là phù hợp. Cho nên Tổ Đạt Ma lấy cái từ Vô Uy bỏ vào trong cái đạo Phật mình, nhớ kỹ điều đó. Cho nên qua cái từ này là tại sao phải ngồi thẳng, kiết già ngồi thẳng, mà bên luyện khí công họ phải ngồi thẳng này, họ luyện luyện kinh, luyện tinh quá khí, khí là cái hơi bốc hơi lên. Giống như quý thầy mà xuống mấy cái chỗ nấu muối á, họ bỏ muối á, họ lộn xộn muối cục mới đồ họ nấu. Nấu thì cái hơi đó bốc lên á, bốc lên thì họ lấy những cái tinh ba của muối. Chứ mình muối mình ăn là lấy tinh ba nha. Chứ muối mà nấu là đất két đủ hết á, tôi xuống cái lò muối tôi thấy á, họ hốt với cái ruộng muối lên á, toàn là đất két sạn không, họ mới bỏ vào trong muối họ nấu. Họ nấu thì cái hơi nó bay lên thì nó đóng ở trên màn nè, họ mới vớt xuống mình ăn muối, muối hầm á, muối hầm muối nấu là mình lấy cái tinh ba của muối. Thì mình tu tập cũng như thế, những cái tinh ba tinh chất mình ăn uống vô đó. Tôi nói thật với thầy nè, nếu mà cơm mà nó không tiêu, mình ăn cơm nó không tiêu á là mình phải đi bác sĩ, đúng không? Đúng vậy không? Mà tại sao nó nuôi cơ thể mình, tức là mình ăn cơm nó phải biến thành máu, thì mình học Phật pháp mình tu tập á thì nó cái này nó cũng phải biến thành cái hơi để nó nuôi cái thân tâm huệ mạng của mình, tức là phải dùng cái thân dưỡng thân trước thì mới tu đạo sao. Thì cái phương pháp là phải ngồi thẳng, kiết già thẳng đứng, lưng phải thẳng đứng, dầu cho mệt cái mình phải ráng lên liền. Mà để ý buổi sáng là mà quý thầy mà không có ngủ gục mà ngồi thẳng đứng á, ra khuôn mặt mình nó sáng, tự mình biết à, nó thanh thản nó sáng xuống. Mà hôm nào mình cứ trời ơi nó mệt ơi là nó mệt, thấy trời mây u ám, đúng không? Hôm nào mình cứ giả giật giả dừa là trời nó mệt. Tôi mà buổi trưa nào mà một là điện thoại nó kêu, hai là khách mà nó đến, là tối hôm đó tôi ngồi rất là mệt. Bởi vì trưa mà phải ngủ một chút xíu thì được, mà thức là chịu nổi. Mà trưa mà ngủ đúng một tiếng là tối bảo đảm là thân thẳng đứng. Mà tối mà ngủ mà không có, vừa rồi á, ông quận ông mở nước, 1 giờ đêm tôi nghe xào xào tôi điện ông xuống là sáng tôi ngồi rất là mệt luôn, nó cứ gà cứ gật, từ tối ngủ không được. Mà bây giờ mình mới thông cảm cho mấy ông già tuổi này, mà tôi một lần tôi thức rồi một cái là thức luôn, ngủ không được. Ở trên tôi biết là bây giờ thức một cái tôi phải dậy lấy bộ đồn tôi ngồi, thức rồi ngủ không được. Mà mình ngủ được rồi đó, mai mình thẳng đứng rồi bắt đầu khí nó thông lên, khí nó thông. Hồi xưa tôi luyện khí công tôi biết mà, khí mà nó thông rồi đó, con người mình tự nhiên nó phấn chấn lên, sáng làm biết mệt nó phấn chấn tinh thần. Cho nên vừa rồi tôi qua bên đi Trung Quốc với một số cư sĩ, đi xuống một tuần lễ luôn, đi từ Quảng Châu, đi từ Phúc Kiến qua Quảng Châu, từ Quảng Châu rồi đi dọc lên vậy. Mà cái anh mà hướng dẫn viên du lịch, một anh ăn một ngày 4 bữa, có khi 5 bữa. Mà anh thấy tôi là có những lúc là đi một đoạn đường dài vậy, đến cái chỗ ăn là 1 giờ 1 giờ rưỡi, cho nên tôi đâu ăn. Mà tôi nói thôi kêu tôi một ly nước tôi uống được rồi. Mà suốt 3-4 ngày trời, nhưng mà leo núi tôi lúc nào cũng đi xung phong, tôi dẫn đường hết. Cái ngày cuối cùng anh nói trời, con ăn ngày 4-5 buổi mà con leo núi không có nổi. Sư phụ sao có bữa nào cũng uống nước lạnh mà sao leo núi giỏi. Tôi nói thiệt với ông nha, ông có mấy vợ? Con có 4 bà vợ. Ông có mấy khách sạn? Dạ 10 khách sạn. Thì đúng rồi, ông cái nhựa cây nó ra muốn hết rồi, ông mà 4 bà vợ mà tối là ông ngủ, ông suy nghĩ mình đi về mấy khách sạn mình sao, còn tôi nằm mình ngủ, đúng không? Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu thế nào là thầy của 7 đức Phật. Thiền sư Triệu Châu nói cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, thầy của 7 đức Phật đó. Thiền sư trả lời rất là đơn giản, cần ăn thì cứ ăn, cần ngủ thì cứ ngủ. Còn ăn thì mình chịu ăn, mình đòi ớt, đòi chanh mình mới ăn. Ngủ thì mình nghĩ đủ thứ chuyện mình mới ngủ. Thì bước là mình chết rồi, cây nó ra nhựa hết. Cho nên quý thầy thấy mà tại sao mấy người tu mà cường tráng mạnh khỏe, mà họ có một cái tinh anh, tinh ba là nhờ cái chỗ này. Tức là lưng phải thẳng, tay trái đặt trên tay phải, đặt dưới, nhắm mắt ngậm miệng, răng chẳng cắn chặt, thân ngay nhìn thẳng, răng mình không cắn, cắn gì cũng được nha, tới người thì cắn xiết rồi luôn, hỏi làm gì, giết vọng tưởng, giết vọng tưởng. Thứ năm á là tuổi trẻ bụng no, điếm hơi thở ra, hít vô thở ra điếm một, tức là sổ tức á. Tuổi già bụng trống, điếm hơi thở vào, thở ra, hít vào, điếm một. Thứ sáu, phải nên quan sát hơi thở ngòi mũi, cách xa hay gần, đi vào tới đâu, sẽ biết hơi thở trước sau, trước thô sau tế. Dưới thì xuống khí hải, mà trên thì đến đỉnh đầu. Tức là mình hít thở xuống xuống cái huyệt khí hải mình. Khí hải là cách nào nhớ không? Ngay cái rúng mình nè, cách chính giữa là huyệt khí hải. Hải giống như biển, đó là biển nguyên cái, tất cả những cái khí á, dồn vô đó hết. Mình hít xuống huyệt khí hải. Mình thở ra là giống như là đi lên đỉnh đầu nó xuống, hít thở ra là đi đường đến đầu. Thế mình hít thở ra nó quằn lên nè, lên tới đỉnh đầu rồi nó xuống ra lỗ mũi. Chứ mình ngược lại cũng được nha, hít xuống, xuống cái ngược lên cái mình thở ra đẩy ra. Ở đây ngày dạy kỹ á, phải nói ngày dạy rất là kỹ. Thứ bảy là từ hơi thở thứ nhất điếm đến hơi thở thứ 10, nếu chưa đến 10 tâm nghĩ chuyện khác, lập tức thu nhiếp lại, điếm lại từ đầu. Giống như hòa thượng người ta nói các vị cao tăng dạy giống nhau lắm. Ngày mình hít vô điếm 1, thở là điếm 2, mà nãy giờ điếm số mấy rồi ta? Phải điếm lại. Hơi thở này quan trọng lắm đó. Thứ tám, trong lòng bàn tay đặt một hạt châu, chú tâm quán chiếu từng niệm liên tục, ánh sáng liền hiện. Thứ chín, như quán ngũ đình, đối trị năm thứ phiền não hiện hành, theo vọng khởi lên ngay đó đối trị, được phần giải thoát, phiền não chẳng khởi, khiến giới thanh tịnh. Do giới thanh tịnh, chư thiên quan hỷ, thiện thần bảo vệ. Đây là cái chỗ công phu. Quý thầy kinh nghiệm đang biết kinh nghiệm chỗ nào? Ở đây nói nè, lúc mình ngồi thiền, cái vọng tưởng nó khởi lên cái mình đối trị, không? Cái được từng phần giải thoát mà phiền não chẳng khởi á, thì giới nó được thanh tịnh. Chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền, đây là nói cho người mà có gia đình nha, mình đang ngồi thiền. Lạ một điều cái mình ở đây sao mình vào thất mình ngồi thiền cái nó nhớ chuyện năm trên năm dưới, nhất là nhớ ngày xưa ngày 22 tháng 7 năm 1900 mấy xuống dưới biển tắm rửa gì đó, cái gặp cái cô bé này, cái về cái quen biết với nhau điên dắt vòng luôn, cái tự nhiên lập gia đình có vợ có con, diễn là nào. Mà nếu mà chúng ta không có dùng cái phương pháp đối trị, tức là tịnh giới nó ốm. Ở đây không phải là phá giới mà gọi là giới nó bị ốm, nhưng không phải là phá giới nha. Mình không phạm giới mà giới bị ốm. Giới niệm duyên về dục tức là giới ốm. Mà là một điều nha, cái người mà tu thiền mà chỉ cần khởi, tôi nói rồi, cái chỗ mà cái nào mà không có hình tướng thì cái đó mạnh. Quý thầy mà thấy bảo không, nó thổi một cái là không có gì mà cưỡng lại được hết, tự nhiên nó không có hình tướng. Cái gì mà quy tới chừng nào nó có một sức mạnh vi diệu nhiều chừng đó, thì cái này cũng vậy. Vừa nhất niệm một cái là cái gì nó rớt xuống, biết không? Nhất niệm đó. Vừa máy động một cái là tự nhiên rớt xuống, rớt một giọt, giọt đầy cái nó gọi là gì. Cho nên nói là thiên thần rồi không có vui, rồi gì nữa, thiện thần không có bảo vệ, khởi niệm bậy la, mất cái tinh ba. Tôi nói rằng gần quý tử hiểu, quý thầy hiểu tới thôi đó không. Thứ 10, do tu thiền định nên khi hoạt động phải quán sát kỹ, tâm chẳng thô tháo, khiêm nhường, nhu hòa, nhẫn nhịn không có tranh. Do công đức này, trí tuệ ngày ngày được lớn mạnh lên. Cho nên nói là gì, nếu mà mình tu thiền, đúng là tu thiền nhưng tâm chẳng thô tháo, chụp. Tâm thô tháo, dọn bàn chụp là tâm thô tháo. Mình bình tĩnh làm từ từ, đúng không? Rồi gì nữa, khiêm nhường, nhu hòa, nhẫn nhục, không có tranh cãi. Do công đức tự nhiên trí huệ càng ngày càng tăng trưởng lên. Do đó người tu thiền khi sắp mạng chân chẳng bị bệnh khổ, Bồ Tát cõi khác hiện đến nghinh tiếp thần thức của người đó. Chư thiên loài người cùng nhau khen ngợi, sanh về cõi Phật, thấy Phật nghe Pháp, lì ba đường ác, hưởng vui giải thoát. Ngoài các pháp trên, như kinh đã nói, ông phải thọ nhận để thực hành theo, tạo thành cõi gốc tu, giới, định, tệ, căn tính sáng suốt, gọi là tâm thanh tịnh. Cho nên có người nói là tu thiền mà không biết mình về đâu hết là người đó không có biết tu thiền. Ở đây nói nè, nếu mình tu đúng pháp thiền rồi đó, tâm không thô tháo, khiêm nhường nhẫn nhịn, không tranh cãi, do công đức này khi mà chết, Bồ Tát chư Phật hiện đang nghênh tiếp về cõi Phật nghiệp Pháp. Đây là cái điểm này chúng tôi đã có những cái kinh nghiệm qua nhưng mà không có nói được. Có kinh nghiệm qua hết, tôi biết rất là kỹ. Đó. Chư thiên loài người cùng nhau khen ngợi, tức là sanh về cõi Phật, thấy Phật nghe Pháp, ba đường ác nhất do công đức ngồi thiền. Đó. Bởi vì mình đang làm cái hạnh của Phật. Do tạo cái công đức này cho nên giới, định, tệ, căn tánh càng ngày càng sáng suốt, do đó gọi là tâm thanh tịnh. Phàm phu học đạo Pháp chỉ nên tâm tự biết, chớ đến người khoe phang, hiểu lầm sanh quỷ bán, quán kỹ ít làm luận, hay thành bậc hiền đức, xa ồn gần tĩnh lặng, ngồi thẳng chánh tư duy, chỉ tự quán thân nghiệp, miệng chớ nói xấu người, ngậm miệng ít bàn luận, lặng lẽ tâm nhu nhiếm, không biết như mù điếc, trong tâm trí sáng ngời, khổ hạnh vui lặng lẽ, siêng tu chớ lười nhát. Đây ngài nói nè, phàm phu học đạo Pháp chỉ nên tâm tự biết, chớ đến người khoe phang, rồi họ hiểu lầm cái họ sanh phỉ báng. Hay như có những cái cảnh giới thù diệu mà họ không hiểu, mình nói ra họ không hiểu và phỉ báng nữa. Thôi cho nên mình im. Có những cảnh giới mình chứng nghiệm vào rồi nhưng mà mình cũng được nói im luôn. Lạ vậy đó. Bởi vì họ không có tin, họ nói ông nói dốc. Mà thật ra mình đã được cái cảnh giới, mình đến cảnh giới đó, mình cũng im luôn. Chứ mình nói ông nói dốc, nói xạo làm gì có được. Ví dụ vậy đó. Thì hiểu làm sanh phỉ báng, quán kỹ nhưng mà ít bàn luận, hay thành bậc hiền đức, xa ồn gần tĩnh lặng, ngồi thẳng chánh tư duy, tức là siêng năng ở núi rừng tu tập, chỉ tự quán thân nghiệp, miệng chớ nói xấu người, ngậm miệng ít luận bàn, lặng lẽ tâm nhu nhiếm, không biết như mù điếc, nhưng mà trong tâm thật là sáng, cái gì cũng biết hết, nhưng mà ở ngoài thì giả giống như mù như điếc. Thì chúng ta học qua cái phần chương thứ 20, kỳ tới chúng ta học tiếp phần chương thứ 21, rồi tới giờ hết nó nghỉ. Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đó mong vô lượng thời, nguyện ai học Phật đạo vô thượng thệ, nguyện thành.
Chị Hán, bữa sau mình học nha.
Anh nghĩ gì vậy?